quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
Kính chào quý vị và các bạn, trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Nguyễn Thanh Dũng ở thành phố Quy Nhơn và bà Đỗ Thị Ngọc Sương ở huyện Tuy Phước. Phần tìm hiểu pháp luật chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn nội dung văn bản số 3673 ngày 6 tháng 5 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định về việc tiếp tục tăng cường triển khai công tác y tế trường học trên địa bàn tỉnh. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Nguyễn Thanh Dũng ở thành phố Quy Nhơn hỏi, việc vi phạm các quy định về thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ viễn thông được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời, Điều 25 Nghị định số 15 ngày 3 tháng 2 năm 2020 của Chính phủ quy định việc vi phạm các quy định về thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ viễn thông như sau. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 600.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với hành vi không niêm yết hướng dẫn sử dụng dịch vụ và các số máy dịch vụ viễn thông khẩn cấp, dịch vụ trợ giúp tra cứu số thuê bao điện thoại cố định, dịch vụ báo hỏng số thuê bao điện thoại cố định. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với hành vi không cung cấp thông tin cần thiết liên quan đến việc sử dụng dịch vụ viễn thông cho người sử dụng dịch vụ, cho đại lý dịch vụ viễn thông, đại lý Internet. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau. Cung cấp dịch vụ viễn thông không đúng quy định trong giấy phép viễn thông. Thực hiện không đúng quy định về bán lại dịch vụ viễn thông. Phạt tiền từ 40 triệu đồng đến 50 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau. Thực hiện hòa mạng trước khi người sử dụng dịch vụ hoàn thành việc ký hợp đồng và thanh toán tiền mua bộ xác định thuê bao gắn một số thuê bao xác định, SIM thuê bao đối với dịch vụ viễn thông trả sau. Thực hiện hòa mạng trước khi người sử dụng dịch vụ đăng ký thông tin thuê bao hoặc nạp tiền từ thẻ thanh toán vào tài khoản của SIM thuê bao đối với dịch vụ viễn thông trả trước. Phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 70 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau. Cung cấp dịch vụ viễn thông qua biên giới đến người sử dụng dịch vụ viễn thông trên lãnh thổ Việt Nam không đúng với các quy định của pháp luật Việt Nam. Áp dụng hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung khi chưa được chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Không gửi văn bản thông báo tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với dịch vụ viễn thông bắt buộc phải đăng ký, thông báo về việc áp dụng hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung theo quy định. Phạt tiền từ 100 triệu đồng đến 140 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau. Thiết lập mạng viễn thông không đúng chiến lược, quy hoạch, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. Thiết lập mạng viễn thông công cộng, mạng viễn thông dùng riêng, mạng viễn thông vô tuyến dùng riêng cho cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự nước ngoài, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế có trụ sở tại Việt Nam, không đúng quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông. Phạt tiền từ 140 triệu đồng đến 170 triệu đồng đối với hành vi cung cấp dịch vụ viễn thông cơ bản, dịch vụ viễn thông giá trị gia tăng khi chưa thực hiện giao kết hợp đồng giữa doanh nghiệp viễn thông với người sử dụng. Phạt tiền từ 170 triệu đồng đến 200 triệu đồng đối với hành vi lắp đặt thiết bị viễn thông để chuyển trái phép lưu lượng dịch vụ viễn thông từ Việt Nam đi nước ngoài hoặc từ nước ngoài và Việt Nam dưới bất kỳ hình thức nào. Ngoài ra còn có hình thức xử phạt bổ sung, tịch thu tăng vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 8 điều này, tước quyền sử dụng giấy phép viễn thông từ 22 tháng đến 24 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm A khoản 3 và khoản 6 điều này. Biện pháp khắc phục hậu quả, buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại các điểm khoản 5, các khoản 7 và 8 điều này. Bà Đỗ Thị Ngọc Sương ở huyện Tuy Phước hỏi, pháp luật quy định cơ cấu tổ chức nhiệm vụ của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp xã như thế nào? Trả lời, Điều 22 Nghị định số 160 ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định cơ cấu tổ chức nhiệm vụ của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp xã như sau. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp xã do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã thành lập, tham mưu giúp Ủy ban Nhân dân cấp xã trong việc kiểm tra đôn đốc chỉ huy điều hành công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong phạm vi địa phương. Thành viên của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp xã gồm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã làm trưởng ban, một Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã làm Phó trưởng ban thường trực, trưởng công an xã làm phó trưởng ban và xã đội trưởng làm phó trưởng ban phụ trách lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã. Các ủy viên là cán bộ thủy lợi, nông nghiệp, trưởng các tổ chức chính trị và đoàn thể của xã. Công chức xã làm nhiệm vụ quản lý nhà nước về phòng chống thiên tai, kiêm ủy viên thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp xã đặt tại trụ sở Ủy ban Nhân dân cấp xã. Ban được sử dụng con dấu của Ủy ban Nhân dân xã, sử dụng một số cán bộ chuyên môn của Ủy ban Nhân dân cấp xã làm bộ phận thường trực và được cấp kinh phí để hoạt động. Nhiệm vụ của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp xã: tham mưu giúp Ủy ban Nhân dân cấp xã thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai theo quy định tại khoản 2, điều 43 của Luật Phòng chống thiên tai. Thực hiện việc truyền phát tin chỉ đạo, chỉ huy ứng phó thiên tai của các cấp đến cộng đồng, chỉ huy ứng phó thiên tai tìm kiếm cứu nạn trong thiên tai trong phạm vi cấp xã, chỉ đạo đôn đốc việc xây dựng và phê duyệt kế hoạch phương án ứng phó thiên tai của địa phương. Kiểm tra đôn đốc tổ chức cá nhân tại địa phương thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai. Chủ trì tham mưu giúp Ủy ban Nhân dân xã thành lập, tổ chức đào tạo tập huấn và duy trì lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã với nòng cốt là lực lượng dân quân tự vệ và sự tham gia của Hội chữ thập đỏ, đoàn thanh niên và các tổ chức đoàn thể khác tại địa phương. Thực hiện các nội dung về quỹ phòng chống thiên tai theo quy định, tổ chức phổ biến tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng chống thiên tai hàng năm.
Thưa quý vị và các bạn, trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung văn bản số 3673 ngày 6 tháng 5 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định về việc tiếp tục tăng cường triển khai công tác y tế trường học trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Y tế tiếp tục triển khai có hiệu quả chương trình sức khỏe học đường và chương trình y tế trường học trong các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông gắn với y tế cơ sở giai đoạn đến năm 2026 theo quyết định số 2616 ngày 4 tháng 9 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế, hướng dẫn các cơ sở giáo dục đào tạo khối ngành sức khỏe và các cơ sở y tế có chức năng hoặc được giao nhiệm vụ đào tạo nhân lực y tế xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình tài liệu đào tạo phù hợp với từng đối tượng. Công bố công khai thông tin về khóa đào tạo trên trang thông tin điện tử của cơ sở trước khi tổ chức, đồng thời tổ chức đào tạo và cấp chứng chỉ theo quy định tại thông tư số 28 ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Bộ Y tế, quy định phạm vi hoạt động khám bệnh, chữa bệnh và nội dung chuyên môn nghiệp vụ của chương trình đào tạo nhân viên y tế làm việc tại y tế cơ quan đơn vị tổ chức mà không thành lập cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và các văn bản có liên quan khác. Bên cạnh đó, Sở Y tế tiếp tục triển khai thực hiện công tác y tế trường học, chăm sóc sức khỏe học sinh theo thông tư liên tịch số 13 ngày 12 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn tỉnh, chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh trong trường học phù hợp diễn biến tình hình dịch bệnh cụ thể, ban hành các văn bản chỉ đạo hướng dẫn các địa phương triển khai có hiệu quả các nội dung hoạt động về y tế trường học, chăm sóc sức khỏe học sinh trong các cơ sở giáo dục, đồng thời thường xuyên cập nhật các tài liệu đào tạo hướng dẫn phòng chống dịch bệnh, phòng chống bệnh tật học đường, phòng chống bệnh không lây nhiễm, dinh dưỡng an toàn thực phẩm, sức khỏe tâm thần, sức khỏe sinh sản, phòng chống lây truyền HIV/AIDS cho học sinh trong cơ sở giáo dục do Bộ Y tế ban hành. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố bố trí cán bộ đầu mối làm công tác y tế trường học tại tuyến y tế cơ sở để triển khai có hiệu quả các nội dung hoạt động về y tế trường học, chăm sóc sức khỏe học sinh, sơ cấp cứu ban đầu, phòng chống tai nạn thương tích, công tác phòng chống dịch, phòng chống HIV/AIDS tại địa phương. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định theo thông tư liên tịch số 13 ngày 12 tháng 5 năm 2016 của Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về công tác y tế trường học, thông tư số 33 ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ Y tế quy định về công tác y tế trường học trong cơ sở giáo dục đại học và cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Quyết định số 2616 ngày 4 tháng 9 năm 2024 của Bộ Y tế về ban hành kế hoạch thực hiện chương trình sức khỏe học đường và chương trình y tế trường học trong các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông gắn với y tế cơ sở giai đoạn đến năm 2026. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với ngành y tế tổ chức các lớp đào tạo và cấp chứng chỉ chuyên môn nghiệp vụ cho nhân viên y tế trường học theo thông tư số 28 ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Bộ Y tế quy định về phạm vi hoạt động khám bệnh, chữa bệnh và nội dung chuyên môn nghiệp vụ của chương trình đào tạo dành cho nhân viên y tế làm việc tại các cơ quan đơn vị tổ chức không thành lập cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục cử nhân viên y tế trường học tham gia và hoàn thành khóa đào tạo chuyên môn nghiệp vụ nêu trên trước ngày 31 tháng 12 năm 2025. Đảm bảo từ ngày 1 tháng 1 năm 2026, những nhân viên đã được đào tạo và cấp chứng chỉ theo quy định mới được thực hiện hoạt động khám bệnh chữa bệnh trong cơ sở giáo dục. Cùng với đó, chỉ đạo các cơ sở giáo dục tăng cường các biện pháp phòng chống bệnh tật học đường, phòng chống dịch bệnh lây nhiễm, đồng thời bảo đảm dinh dưỡng học đường và an toàn thực phẩm. Vừa rồi quý vị và các bạn đã nghe một số nội dung văn bản số 3673 ngày 6 tháng 5 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định về việc tiếp tục tăng cường triển khai công tác y tế trường học trên địa bàn tỉnh. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài.